Thấy không? Mày thấy cái tội của con cũng được cứu nha.
Dạ.
Sự sai lầm của mình tự trong đó nó sửa.
Dạ.
Tụi mình thích.
Ai trai hát
mà nghe hoài nó cũng mở. Không có làm, không có cơ hội làm bậy nữa.
Dạ. Một có hai thì thôi chẳng chữ.
Hay quá.
Đường ngâm nó phải học.
Không bằng, không bằng, không biết cái bằng nào.
Không có nữa là.
Không đến ra.
Mì bọc này thâm. Mì bọc thâu.
Cứ
cứ mà
đi
tục không? Cứ cứ
là
mấy
kg.
2 kg. Ủa,
cũng như vậy. Em mấy cái bài thơ đó, gom mấy hết thảy mấy cái bài thơ lên về Mỹ đó.
Yes, papa.
Nó đăng, nó gỡ chấm, gỡ cái này đó.
Liên tục không? Liên tục không?
Chữ nát áp lên.
Đánh bỏ khúc à.
Thằng nào, thằng đạo, thằng nào dâm dục con đạo, thằng nào dâm dục bị hết.
Con đạo hữu này nè.
Tiêu hết.
Con đạo hữu này
ma dâm dục. Còn chúng ta là ma đó.
Làm quỷ chứ ta. Đâu được là ma. Đâu được là ma.
Mà bộ số chỉ nếu mà không có tu chắc sống thiệt hả thầy?
Thì sao? Ông muốn chết đấy chứ. Tính nóng chọc giận ra muốn chết.
Hay vậy còn ham đi chọc giận ra.
Chọc giận chồng vẫn muốn chết đấy.
Năm nay cái điểm chị đổi. Đổi nhiều.
Còn bắn nha. Mấy bữa ông dọa cầm súng bắn nát. Bắn chết rồi. Chồng
nể.
Được Nam Mô vậy gì là Phật cứu cái thân bắn chết
đó. Con thấy đổi vậy thầy.
Bắn á ba, con niệm Phật á mà ghê lắm rồi, sắp sửa đi kiếm cái súng về bắn con. Mà con cứ niệm Phật đi.
Ông thương nó nhưng mà hai đứa nó khắc khẩu.
Phải hai người tu hết.
Hai đứa tâm cũng tốt á, chồng nó tâm cũng tốt á. Tâm nghĩa khí giúp anh em. Nhưng mà gặp vô gặp bà này hai ba cái đụng cái rồi thôi tức. Cái tâm nghĩa là chơi với ai cũng được hết á. Chính xác lắm, tốt lắm. Thương bạn bè.
Khắc khẩu là cái mạng nó khắc.
Mạng nó khắc. Mà bên chồng với không có tu.
Dạ,
có
phải thẳng tu á chứ. Cũng được, sống cũng được.
Biết thương vợ mà thuyết phục vợ không được. Tại không muốn tu. Nó chỉ nó tha thứ, nó làm thinh, hai đứa làm thinh là được à. Còn thằng kia nó muốn giao quyền cho con này để quản lý nó. Mà con này biết gì đâu quản lý. Vợ lớn ăn chơi không có biết vụ gì đâu. Thằng kia nó muốn đội con này lên đầu á, đưa quyền cho bả ấy. Nhưng mà rốt cuộc không được. Nhưng mà nó đâu thèm can thiệp chuyện của anh ta. Nó vô tư, nó không thèm lo, cái thằng kia nó thôi nó lo dẹp. Không có làm ăn được. Phải có người làm chuyện mới được.
Yeah.
Ông thì nhờ bà hay là bà nhờ ông.
Yeah.
Nó là cái ba lăn xăng chạy đi kiếm ma phe là giỏi lắm. Chạy lung tung á, người này thương người kia đưa phe. Phải có một bà nắm giữ, mà bà này bà không biết bán tiền. Cũng không thấy tiền là tổng nữa, người ta kể không. Thằng kia cũng tức, ổng làm được cái gì hết.
Cứ lâu lâu sắp tiền chạy đi. Đi đại hội
à,
đi bước mấy tháng liền như vậy
à, đi đại hội là đi luôn. Nói thôi tôi lấy chồng khác, ông lấy cho người khác. Nói chơi sướng rồi. Ta cứ hỏi đàng hoàng mà nói ông đi lấy khác, tôi lấy mẹ rồi. Tức chết đó. Nó không bắn chết là mày ấy nhé.
Mà mày cũng ba gai dữ hả?
Ừ.
À, chỉ được cái tánh vô tư nên trẻ hoài.
Chỉ nghĩ gì không có ăn gian người ta thôi. Mà chơi tao giờ tao không chơi mày nữa. Tao quên. Nó không có quan trọng gì hết. Người ta là quan trọng phải không? Làm mẹ là mà còn nói thôi vậy là chết rồi. Thằng kia nó bị khắc khẩu, nó không có làm gì được. Thằng kia sau này giàu á. Nó tướng nó hợp nhiều người, nó tính tình nó hợp nhiều người.
Dạ, nghĩa khí, nhiều nghĩa khí. Nhiều quá.
Thì tôi có tội gì con này nó đem ra nó làm như là thằng kia cái chữ tôi đó. Cái năm đầu chữ ông Tám mà vô nhà ông Tám giảng cũng băng đàng hoàng rồi mà nó cũng nghe. Làm nên ý muốn đó là thằng kia cái chữ tôi đó. Cả thế giới chữ giờ nào cũng có, giờ khác nào cũng có người chữ ông Tám đó. Thì chồng tu, vợ không tu, mà vợ tu, chồng tu, dạ, chữ à.
Cái đó khó.
Cha tu, con tu, nhưng mà mắc mới gì ông Tám đâu.
Dạ,
chữ ông Tám cũng mới chịu chứ. Ông trời còn bị chữ mà mắc mới chữ. Hả lượm sách hả tu chứ đâu tới nhà cũng bị chữ. Chữ từ Việt Nam tới bây giờ. Từ đất chùa chữ ra, từ ngoài chữ vô, từ nhà thờ chữ ra, từ ngoài chữ vô tùm lum hết. Mà đâu có làm gì đâu. Đã tới ta tìm mình nhưng mình đâu có tới dám tới nhà ai đâu. Chữ từ đầu tới cuối chữ hoài thôi. Rốt cuộc chữ chán rồi, cái thấy phải, phải như thờ ăn năn. Mà đâu có ai bắt tội đâu ăn năn. Nhiều người lớn tuổi ăn năn, thơ thiện dài, quỳ lại ăn năn. Nói bậy quá. Du quan nhau tám nhiều quá.
Mà anh đều, anh không có niềm tin hay gì.
Đặt đều, nói bậy.
Thật là kiểu là ông nhớ nhé. Không nói chỉ anh để không có niềm tin theo tôi cũng được.
Tôi nhìn anh nó không có, nó
không tin
vậy. Còn trẻ mà. Con này nó không biết cách dạy người ta tu. Phải chồng phải làm một hiền thê à, mới ảnh hưởng được người chồng, cũng như bác năm á, bác năm gái là một hiền thê ảnh hưởng đến chồng. Thì bác cũng có nói nhưng mà chồng phải nghe là thấy không,
bác nói khéo,
bác chiều bác chiều bác chiều bác trai, nhưng mà cái gì bác trai cũng phải
nghe,
phải
hỏi
ý
vợ. Vậy mới hay ha.
Cho nên là đàn bà không còn cái này là nó như trai cù lần được không được, ở đây cúp không theo nói chuyện này nữa. Cho dễ tức á.
Như trai chị
mà lắm á,
bác Năm thấy cái cách bác hay đi
kêu leo,
ai mà phụ nữ mà có chồng nên học cái gương hay, thấy cái cách bác đối xử bác trai thấy toàn giả không à. Mà ông kia nghe
riêu riêu. Dạ thưa là chính trị bắt cao.
Gì đó chứ.
Dạ, dạng anh về phải dạ.
Dạ thưa là muốn dạy người ta là phải quỳ chứ. Dạy người ta lại mình phải quỳ lại cho người ta bắt trước. Mình muốn tiên học lễ, muốn dạy người ta học lễ, mình phải làm lễ trước cho người ta học lễ.
Yeah.
Đó là xin hòa cảm gia đình tốt, tiên học lễ hậu học văn, muốn dạy người ta học lễ mình không hành lễ sao có biết được mà ta nào, à hả? Người ta người vợ khôn á, thấy người chồng đã ngu với giai đoạn đó đi ra kiểm sách tìm một cuốn sách mở trí về cái vụ đó, à, từ ngày đêm cứ ôm cuốn sách đó đọc. Chồng tức quá, đứa nào coi coi, mời anh đặt, à anh đặt, đặt đọc đầu đuôi cái thứ con mẹ này nó có bị gà không phải không?
Dạ.
Tại nó tức quá, anh đọc cái này vậy anh, bà không nghĩa, tôi có mấy người bạn, bà đã hay, lắm. Con chủ cinema Trung Quốc ở Sài Gòn, ở chợ lớn, cái đường đó nó phơi, bà đã hay. Lắm. Không bao giờ mình làm chồng. Tôi tới rủ chồng bà đi chơi. Đàn bà ở ghét lắm. Mà đi chơi với tôi rồi phải đi chơi cái xác. Thằng nào sợ vợ là thằng đó là không xài được. Hồi tuổi trẻ của tôi không có vụ sợ vợ. Hãy lê đi mày, vợ mày nói có tao. Vợ nó sợ tôi gì? Mà tôi không có dẫn nó đi chơi quá. Chơi anh em nằm nói chuyện ô tên đánh mà chịu rồi chơi vậy chứ còn điểm điểm không có. Nói chuyện đời, giáo dục, học hỏi nhau đó. Nó không biết. Nó chậm đi chơi với anh, về nó nói chuyện khôn hồi xưa nữa. À, thì một khi tôi rủ á, là nó đi. Sau này nó đi bậy á, đâu thừa đi với tôi. Nó đi tập bậy đâu thừa tôi. Sao con vợ nó mới cầm ra, nói anh bị quan, bị tôi nghi quan nhiều lắm. Bởi ổng đi một mình mà ổng đâu thừa đi với anh không à. Đi với anh mà về tôi thấy con người nó khôn. Mà đi với mấy người khác, về thấy nó lôi thôi rồi. Mà chắc đi chơi đi. Đi chơi đi. Tại nó tụi nó quen ở Sài Gòn đó, đứa nào đi đâu đó, vợ hỏi đi đâu, mấy người mà tôi tới nhà rồi là vợ tin cậy đó, đi đâu à, đi giờ đi với ông ta mà không có gì hết, mà đi với người khác là không được. Thành nó mượn cớ, có thằng bây giờ mở đây tôi đang ở Paris bây giờ mượn cớ đi đâu tầm bậy tầm bạ không đối thừa tôi. Rồi vợ nó điện thoại rồi tôi cũng phải nhìn nhận. Ờ à, nó mới về đó. Nhưng mà tới bây giờ chưa tới nhà. Nó chắc nó đi thăm ai đó, mua gì đó. Chắc nó mua gì cho bà đó. Bà đừng làm, bà thằng đó cái tật ra đường mình mua đồ cho vợ thì cũng đỡ. Nó về về đến nhà tôi vôn rồi. Mày chơi đó mày hại tao. Nó mày nhìn đó, mày nhìn rồi hả? Tao nói tao nhìn rồi à, mày phải ráng rồi. Anh đi chơi được bậy được bạ không? Chơi mình trẻ mình phải đi chơi với người già. Cái tánh tôi là đi chơi với mấy người già nó nói kinh nghiệm mình nghe, nói chuyện lắm, người này nói với người kia nói, hồi chưa tu đó, nói như là 12 giờ nói tới sáng, ông này trình bày chuyện, ông kia trình bày chuyện, mình học nhiều lắm. Mấy chục năm của họ mà mình học có mấy tiếng hồ. Tại nó mình khôn không ở chỗ đó. Tụi nó không biết nó chê mấy ông già nó không chơi. Tao chơi với mấy ông già nó. Không có tính niên. Mình trẻ tuổi mà chơi toàn ông già không. Mấy thằng hút ập phiện ra. Mấy ông già chủ nhà mấy gạo già thịt già con thịt đông á. Chơi với mấy ông đó. Ông nói kinh nghiệm mình nghe. Ông nói bà vợ thứ nhất khắc khổ thì sao, bà vợ thứ nhì hơn, bà vợ thứ ba sao, ông sáu bà vợ. Nói hết sáu bà ấp
thôi. Sáu bà vợ.
Còn ông tám bà. Tám bà mà bà nào cũng là chị Tư hết á, tự kiếm ăn đó. Không của tôi. Nên đó nó hay lắm á, cái khẩu thiết của nó hay.
Mà đàn ông mà nhiều vợ có mang tội không thầy?
Mang tội chứ không mang tội làm sao lo cho hết. Nó mình thằng này nó khác, cưới vợ nó không có phụ vợ lớn, con vợ lớn bị hỏi cưới cho nó, và với điều kiện là cô muốn lấy anh Tư đó thì cô phải kiếm lấy ăn nữa chứ anh đó không có nuôi. Tôi mà anh còn không nuôi thì tôi chỉ xuất tiền làm lễ cưới thôi. Tám bà ở chung một nhà, mỗi bà có cái quần cái màu khác nhau, tối nay nó bận cái quần màu đó là bà đó rồi chuẩn bị cái phòng đó, nó vô nó ngủ đâu mà cả cái nhà máy gạo tám cái phòng á. Trời ơi nó hay lắm à, nó hay lắm, nó có duyên lắm. Tôi nói mày là thành tầng thủy hoàng tái sinh. Sao cộng sản tới ông tới ông thăm tôi làm hả? Tôi nói bây giờ mày
à, được không?
Mày làm sao mày khai thế gia đình. Nên nó tao khai vô gia cư ngủ ở ngoài xe hơn. Anh có cái xe lớn lắm.
Yeah.
Anh ngủ ngoài xe mà không biết đi ra chưa. Công tử mà, công tử con nhà máy gạo cười chết. Nên tao khai vô gia cư ngủ ngoài xe, không có bà nào, không quen với bà nào.
Ủa mà nói
mà cưới vợ nào cũng là vợ lớn đi cưới.
Dạ.
Nó về nó còn hơn ông vua mà. Nó bước về nhà làm bà lo khăn xịt loại dầu thơm nào cho nó nè. Nó lau mặt nè, cởi áo nè, thay đồ nè, đổi đem dép nè. Có đứa hầu quạt bên. Tôi nói mày vua rồi chứ còn gì nữa, đâu kiếm. Mà lâu lắm tôi không có gặp nó. Tôi vô nhà tôi hỏi chứ anh Tư đâu, thì đứa này ra cũng nói tôi chị Tư. Tôi nói chú bé làm loạn hết rồi, mấy tám chị Tư này là làm sao, tao mới có thấy, tao có thấy mấy năm mà bây giờ tôi bảy tám bà làm sao, 24 thằng con trai gái 24 đứa tuổi mà nhớ tên chắc cũng quên, như là nhớ 24 thằng con á. cười chết.
Nhưng mà thầy ơi,
đàn ông mà cũng yêu nó đó,
chèn dữ vậy đó.
Ừ, đàn ông mà nói chuyện như nó, nói chuyện như nó này kia kia nọ, chập rồi ôm nó hôn à. Nó một ông nghị sĩ đó, tôi giới thiệu cho ông nghị sĩ mà ông sao tôi mê này quá. Mà rồi bữa tôi nói chuyện với nó ở tiệm nước, nói một hồi nó nói mày thấy ai cũng mê tao đó, nhưng mà tao bây giờ bắt đầu mê mày đó mày biết. Tôi rồi mày có cặp mắt thôi nhiên quyền diệu mà mày nói cái gì nó trúng ở trong tim đen đó, trời sao lạ quá, mày có anh ấy cho tao không, không muốn rời ngồi đây hoài. Nó là chuyên môn người ta đi tìm nó đó. Nhưng mà nó gặp tôi rồi, nó nói tao bây giờ chắc tao biết mày thôi miệng quá. Cho mày nói cái gì tao nghe cũng đúng hết rồi. Hồi tôi tu rồi nó không biết. Tôi tới nhà nó chơi rồi tôi tu rồi nó đâu có biết. Rồi mỗi ngày nó tới nó gặp nó, sao không gặp mày thì tao nhớ. Cái gì điển mà, không gặp mày thì tao nhớ quá. Mà tới nói chuyện mày thì tao không muốn đi về, nó muốn làm ăn gì, nó muốn vợ con gì nữa. Mà tao cũng thích đi tu, mà tại sao mà tao cứ ngồi theo mày hoài vậy? Kỳ vậy đó, đêm nào còn đi nhảy đầm điên nữa đó. Tối nào còn đi nhảy đầm nữa, chứ còn 83 không đủ á. Đó, kỳ. Rồi tụi tôi chơi hồi nhỏ mà. Rồi một giai đoạn lớn không có gặp nhau. Khi gặp thì trong nhà quyên là chị Tư không? Cười chết.
Thầy mà con
thích... Anh Lê nó cũng giỏi, tiếng Pháp nó cũng giỏi. Tiếng Tàu biết mấy thứ tiếng, nói đẹp lắm. Nói rất thông minh và rất tình cảm và lễ độ. Ai cũng quý thương. Nó làm cho chính phủ, làm cho chính phủ, nó làm cho công an á. Ông sếp nào cũng ở tù, nó bày thét ăn cắp của chính phủ xài với nó ở tù á. Sếp nào cũng bị thâm nợ. Nó chỉ có ăn chơi không à. Nó nói cuộc đời nó chỉ có ăn chơi. Tao sinh ra là con nhà giàu, bây giờ tiếp tục là phải ăn chơi, không có làm nghề gì cả. Tính mà là Tần Thủy Hoàng tái sinh rồi, ông vua rồi. Tối nào cũng gặp nó ba đơn xin.
Mà sao con nghe nói dù cho người đó có vợ rồi mà thêm nhiều vợ nữa. Hồi nãy thì nó không có tội, tại không có phải nuôi. Hãy nuôi không được, không nuôi không tròn.
Có
thì...
tội chứ không
tội.
Có tội. À. Có tội cho nó nhiều vợ. Cái tội ở đâu chứng minh cái tội? Cái xác nó sau này nó tiêu tụy.
Yeah.
Nó nhỏ tuổi hơn tôi mà nó mặt nó già
rồi. Già. 4 người con.
Già. Thì tự hại, tiêu tụy. Tiêu tụy lần lần.
Chứ còn cái vấn đề mà... Đó thôi chứ vấn đề mà... đạo nghĩa đồ này kia theo trong như Địa Ngục Du Ký, có đạo, con có đọc có thầy nói có vợ có chồng mà còn có người này người kia nữa thì cũng bị tội,
bị tội
về tâm linh,
phải học bài lại.
Yeah.
Phải học phân hôn, phải học bài lại. Hẳn nhất là đi giảng đạo mà lấy vợ người ta, lấy người ta nó có đâu bị không được này cũng bị giảng. Yeah. Anh hứa đi giảng đạo lấy người ta rồi giờ bỏ người ta, tôi nặng
lấy rồi lúc đó lấy làm giấy tờ giả rồi mà
lấy làm giấy tờ giả
đi đâu phải đi xuống rồi đi lấy đi giảng đạo
thì luôn. lấy giấy tờ giả, nhưng mà mày cũng nói ở xuống giảng dạy dạy chung,
chứ nó ai lấy chồng cũng muốn chồng luôn cái chuyện đó luôn á. Thì lúc đó là con dâm dục
rồi bỏ người ta,
con đâu có phải làm cái mission đi giảng đạo,
bỏ người ta. Mà hồi đó là phận sự nó tu, mà trong lòng nó cũng muốn đi dạy người ta tu. Tôi nói mày xuống đó dạy người ta tu, khó nói.
Con nói không, con nói nhưng mà cái con vẫn là dâm dục, đó là con lấy người ta ngay từ đầu rồi, chứ đâu phải là con đợi tôi không đi thú luôn đó
chứ.
Trời là đi mất tiền à, ổng ghê.
Thành ra cái tổ con nó nhẹ mất
cái gì. Nó không cần chờ nữa. Thích là ăn à?
Nói liền chứ đâu phải gì.
Ủa mà thầy, mà tu á, mà con thấy có nhiều cảnh mà người ta thương nhau, mến nhau thì tâm linh không thì có tội.
Tâm linh đâu có gì đó, vì tâm linh trao đổi để tiến qua được.
Yeah.
tâm linh trao đổi tiến qua.
Vậy sao ta nói là kẹt? Ta nói là kẹt.
Cái đó là tâm linh tiến hóa, đâu có kẹt. Cứ bàn bạc để tu tiến, cái phần đó khác. Đừng có si mê cái xác. Si mê cái xác là cái hồn có tiếng. Không tiếng là tội chứ gì.
Dạ đúng.
Cái hồn có tiếng là mình tạo tội cho mình. Còn hai người thương nhau mà bàn bạc về về cái vị trí của tâm linh để tu tiến, cái đó nó tốt lắm. Người ta đâu có cấm lấy vợ lấy chồng, nhưng mà đừng đừng có lợi dụng tình thế lấy đạo tạo đời. Cái đó không được. Cái đó làm cho người ta gia can bất hòa, bất ổn, sụp đổ, tai hại họ. Thì cái đó là mình vui diêm vương mới xử. Còn mình làm người ta tai hại như vậy thì hồn của mình cũng không được vui nữa. Buồn đó là mình cũng tự xử rồi đó. Cái đường lên cái đi vô càng ngày càng thấp. Còn cái này người ta nó là đồng vợ đồng chồng, nó không có sao, nó vui vẻ. Còn làm suy sụp như bây giờ con nói con tu gì vô gì, con tới con giảng cho cái ông đương làm ăn thất bại. Bà quen với bà đó, bà giới thiệu chồng con, đem con lấy ông luôn. Cái bà phải thương, phải thương ba 33 tuần trời bà có đúc đơn mới thương. Cái đó là tội chứ, mình có làm gì tội.
Còn ví dụ như trường hợp mà người bạn tu người ta có gia đình, mà mình này mình thương cái người mà bạn tu đó có gia đình, thì mình có tội không? Và cái người kia có tội không?
Có gia đình đâu có được lấy người ta.
Không có lấy, thương không? Về tâm linh
thương, không phải thương gì, trao đổi để tiến hóa thì được.
Yeah.
Cũng như tôi thương là tôi muốn lấy, là trở ngại cái tiến hóa tâm linh của tôi.
Yeah.
Đừng có làm trở ngại tới tiến hóa tâm linh của mình. Biết tôi thương anh, tôi quý anh là người tu à, nhưng mà tôi học hỏi cái tu, cái kỹ thuật tu của anh hay chỗ nào. Và con người anh đi chỗ phá mê phá chấp chỗ nào tôi học.
Còn cái người
học tôi sửa cho tôi.
Lợi
khí cho tôi. Thì tôi càng sửa càng tốt á, thì giúp được người bạn tôi còn tốt hơn nữa. Hiểu không?
Nhưng mà lúc mà hai người nói chuyện nhau bàn bạc về đạo pháp vậy đó, nhưng mà thường thường cái lòng trần mình nó chưa dứt thì thành vậy, thành ra mình cứ nên gần gũi nhau hoài thì nó cũng sanh chuyện
bàn bạc nhau về chuyện tu. Một cứ hỏi ở chung với nhau, cứ hỏi đàng hoàng, có thủ tục nhân đạo mà.
Không, nhưng mà giả sử lúc đó mình tu mình đâu có muốn lập gia đình nữa.
Không muốn lập gia đình thì mình đâu có dính dấp, mình đâu có si mê. Đừng si mê cái xác của y là không có sao hết. Nếu mà si mê cái xác của y là mình bị, mà tạo cho y si mê cái xác mình cũng không được. Mà tạo cho y si mê cái vía của y, cái hồn, cái xác của y để y tiến hóa được. Đó là mình độ, mình có tội.
Còn cưới hỏi nhau mà không tính luôn về thể xác, là vợ chồng mà tâm linh không?
Đó là hạnh nhất.
Còn thấy ở đây có cảnh đó đó thầy.
Cái đó là được thưởng.
Cái đó có cảnh đó đó.
Được thưởng, thiếu gì. Đây là được thưởng. Cái đó là thưởng đến thưởng.
Còn mình tu, mình có vợ. Mà mình phải thương vợ mình. Rồi mình thương một người bạn đạo nữa. Mà dù cho thương về tâm linh không. Thì cái đó mình có cái tội hay không?
Không phải thương được, xây dựng về tâm linh.
Xây dựng về tâm linh.
Thương là nói chuyện thế gian, thương thì tự nhiên người tu là có cái tình thương giữa bạn đạo với bạn đạo rồi. Còn cái thương của cá nhân egoist là lấy cái phần hồn người ta trì trệ, người ta chỉ biết mình không biết người khác. Cái đó là làm cho phần hồn nó trì trệ. Mình cho người ta develop hòa cảm nó không có bị trì trệ.
Nên hồi anh chạy chùi xuống
đây. Mỗi cái phần như vậy đó ba. Là cái phần cái duyên cái gì của mình. Sao tự nhiên nó tới mình người này mình thương mình đi, mình thương người kia. Nghĩa là mình thích cái người kia. Nó có cái hợp điểm hay cái gì.
Cái mến, cái tình cảm mến.
Cái duyên là một chuyện, mà cái luật vay trả là một chuyện. Con lấy về lấy lẽ mà con cũng phải trả một cái nợ một giai đoạn. Nó lấy con nó cũng trả một cái nợ một giai đoạn.
Nhưng mà mình tu
không, nhưng mà chưa có ở với nhau như tỷ, tự nhiên cái hạt biển cái gì, tự nhiên cái người này
thấy mến,
nhưng mà không mến
đó. Cái đó là cái duyên đạo.
Mình
phải xây dựng,
mình đâu có nghĩ tới xác,
còn nó lấy người ta,
mình không có nghĩ tới xác.
À, nó nghĩ tới
chỉ thích đàm đạo với người đó.
Tự nhiên cái có thích cái người đó, mình cũng biết là thích nữa, nhưng mà không có cái gì ở tầm vậy tầm ạ. Con hồi xưa là con áo mưa.
Con áo mưa.
Đúng rồi
thầy.
Ba nói, ba mới nói là duyên đạo gì rồi giờ ba nó xẻ ra
sao? Cái duyên đạo có người nó xẻ, nhưng bây giờ dồn cái thấy thích hạt nhãn đó.
Dạ.
Hạt nhãn đó là đi đi tới cái chỗ tình duyên á. Hạt nhãn là đi chỗ tình duyên. Còn về thích là tôi thích nói đạo với ông này tôi được mở thích cái đó là
nên đó là tình bạn
rồi. Tình bạn. Còn con đó muốn nói cái vấn đề hạt nhãn có khi một lửa con hạt nhãn mấy người lần thề.
Hạt nhãn là cái duyên của con đó, cái duyên đời đó.
Dạ.
Duyên đời
lúc mấy người luôn.
Mấy người vậy đó. Thì bây giờ mình sao nhờ mấy người đó mình mới hướng thượng.
Dạ.
Lấy sao cho hết.
Không
cho
không.
Cho nên con phải nghĩ vậy. Tôi yêu tất cả là tốt ha. Yêu hết. Yêu một thằng, yêu một thằng là bị kẹt rồi. Yêu hết.
Dạ, yêu hết. Thấy nhiều người, con có thể yêu nhiều người được ghê kỳ quá.
Cái thân, cái tâm yêu hết là tốt á, là mình đổ
mà
tha.
Con yêu rồi con mau quên lắm, ta đi cái con đổ, quên yêu tha. Gặp đó rồi cái quên mà yêu lượt mấy
con
người chứ.
Yêu như vậy thì mình có cái tâm đạo, mình nói ồ cái duyên nó đến với mình chắc là cái điện rê của đối phương nó cua ria mình được rồi, nó đang độ mình cảm ơn. Bởi vì mình ngồi đối diện đó mình thấy tâm hồn mình tê tái, nó đang cua ria, nó đương độ mình cảm ơn. Vì mình ráng tu để mình đi lên cái tầng cao hơn, mình cứu ghê lại nó.
Dạ.
Đó là khi mình dẫn tiến về điển quang, ân ái về điển quang.
Dạ.
Cái đó là kêu mà kết thành một cái địa vị của thiên cơ quy định. Cũng như con có một cái luồng điển cao siêu cực mạnh, con phải ân ái như một luồng điển cao siêu nữa. Nó hợp tánh tác thành một cái power.
Dạ.
Cái power đó nó sẽ coi một xứ hay là coi một tỉnh hay là coi một gì đó để điều khiển cho dân giả bình an. Đó là thuộc về chính nghĩa. Cái đó là về chính nghĩa immortal.
Dạ. Nếu vậy thì ba có kiếm ra cái nguồn điển gì power gì?
Bây giờ bao nhiêu điển đề nghị, có cái thơ đề nghị rồi ân ái muốn ta giới thiệu một khác.
Thôi nào, thôi đó.
À, muốn cái power này đâu có được, power này đâu có làm.
Nếu vậy thì ba có khuyên tụi con nên làm chuyện đó phải không?
Bởi vì tao còn đi nữa, tao còn đi vui với sức mạnh hơn nữa.
Dạ, thì bác cứu tụi con như vậy
tháng, thì tao không có bị, nếu mà bị cho đó. Bởi vì tao như là đi trong cái không có giới hạn, vô cùng. Người ta không cần.
À.
Người ta là đang nhảy vô rồi.
Ừ.
Không cần. Mình biết hồi ta mới tu rồi, cái bà Ali Bezan bên thông thiên học, đêm nào cũng gặp bà ấy đó, bà thương đấy, quý đó. Kể một người rất quý, người tình rất quý của mình. Mình trong lúc đó là bà độ mà, bà tu trước mà, bà độ mình tiến quá. Nhưng mà mình phải giữ nghiêm chỉnh để tu lên. Ở đây
con thấy hình như là mình tu mình luôn luôn gặp những cái chuyện đó, mà mình về nếu mà mình tu thật sự thì mình về mình sẽ tu cố gắng hơn nữa.
Mình phải hiểu đi tới vô cùng, đừng có dại bị giới hạn hay cái
đó. Nhưng mà mình không có bị kẹt vô, nhưng mà mình nhờ cái đó mình về mình thấy mình cần phải tu hơn.
Bởi vì ta đi trước ta độ mình.
Yeah. Nhưng mà ba cái
ba đi bên sân đẹp lắm, đẹp mà hồi đó là tao cũng mê lắm, nhưng mà khi ta tu vượt mức rồi thấy cái đó không có lan truyền nữa.
Nhưng mà cái thời gian phải bị đó mà, tụi con đứa nào cũng phải bị dắt
cái qua cái thời gian.
Nhưng mà tụi con ráng, cứ ráng giữ.
Nhưng con phải dắt và dắt cái về điển con mới tiến. Về vô hình á, con mới tiến, còn con dắt về cái hữu hình này là nó kẹt lắm.
Không, nghĩa là dắt một chút nhưng mà mình vẫn cứ tâm mình cứ đi thôi, cứ đi. Đấy, thì cái chuyện đó nó chỉ là một cái thứ rất nhỏ thôi chứ nó
không. Cái đó là nó là một cái cây gậy cho mình tiến, và để nó là cũng có sở thích công con để thử cho mình tinh tỉnh không.
Yeah.
Cái chuyện đó nó tới là tụi con tu thiền nhiều nhẹ thì con gặp cái đó không phải là yêu, không phải là thích, nhưng mà cái đó là cái thượng đế mượn cái đó để con pole của thứ mày thiệt thanh tịnh không.
Nghĩa là cũng như là một cái đẹp.
Thì mình nếu mà quên niệm Phật á, mình gặp cái đó mà mình xa với cái chuyện đó là mình tiêu rồi. Thì mình hạ tình công tác. Mình gặp cái đó là mình niệm Phật nhiều và nghiêm chỉnh đảm đạo về triết lý đạo pháp á, mở liền. Không sao hết.
Nhưng mà giờ tỉ như mình thấy một người nào đó tự nhiên thích mình, hoặc là mình tự nhiên thích người đó mà chưa gì hết, mình không nghĩ là yêu. Nhưng mà sao từ từ mình nghĩ là yêu, nhưng từ từ thầy nói là cái đó là cái bắt đầu của
cái đó thử hết á.
Cái đó là bắt đầu của cái duyên nghiệp sau này.
Nếu mà con không biết niệm Phật, con không thao được cái duyên nghiệp, mình kẹt cái trong cái duyên nghiệp, nó hôn lê, nó cuốn người ta luôn.
Thành ra những người nào tu mà lập gia đình như kia là thầy nói là coi như là nó có cái chuyện của họ trước.
Có nhiều người nó vừa tu nó thấy nó phải lập gia đình liền. Nhất định nó bỏ đạo nó cũng chịu nữa. Nhưng mà sau cái rẽ trong nó mới tu. Sau cái phản động lực của cái gia đình đó, cái nó đi tu mạnh hơn là xưa. Nó cũng phải học qua cái khóa đó.
Còn giả tỷ như mình không học thì sao?
Hả? Có không học là mình anh hùng, mình mới không học. Mình anh hùng mình vượt qua được. Mình học được cái passion, học được cái kiên nhẫn. Và sau cái kiên nhẫn đó con mới học, tiếp tục học từ bi được.
Có nhiều, con nghe nhiều bạn đạo nói mình tu mình phải học cái bài đó là phải biết hết này nọ.
Đâu có, con nghĩ là biết hết. Mày bây giờ mày đi thử nội sư pháp không là mày gãy xương sống rồi. Nội sư pháp mà đi thử hết, mày gãy xương sống rồi. Đừng có nghe nó cái đó. Mình bị, mình bị tu xê, bị đụng, nhưng mà mình giữ mức mình tiến. Mình không có appui. Nếu mình yếu mình phải appui, mình mạnh mình mới tiến. Bây giờ mình cũng là một thể xác, một bộ xương, cũng một khối óc như nó. Bây giờ lấy cái gì tiến, mình biết điển rồi. Bây giờ nó có túi xe mình chút đụng mình chút, mình nắm cái điển mình đi có thể qua được không? Có thể ông Tám có nói dốc không? Có phải vô cùng không?
Như khi
mình làm được là mình thắng.
Như khi mình về cứ mình cứ nghĩ tới người đó hoài mà mình không biết hiểu tại sao, nhưng mà mới đầu mình nghĩ là mình yêu quý,
muốn phải yêu chừng nào thì con phải niệm Phật chừng đó. Nghĩ bởi vì cái tình cảm nó cũng đẩy con lui về thanh tịnh, bởi vì con không làm gì hơn là con phải tự cứu. Con phải nhớ tôi phải tự cứu tôi chứ người đó đâu cứu tôi được.
Mà nhiều khi mình nghĩ tới người đó là do mình nghĩ tới, hay tự nhiên luồng điện họ, hay là họ cũng đang nghĩ tới mình.
Cũng có cái duyên của tiền kiếp. Họ kiếp trước cũng có cái duyên, bây giờ nó mới tái ngộ. Tái ngộ thì mỗi người có hành trình, mỗi người có một hành trình tu tiến, mà mình không giữ đó thì mình bị xa lại ngay cái giai đoạn đó, cũng như tái tục cái chuyện hồi xưa.
Nhưng mà con bị cái đó thì không có bị lâu, bị thời gian tự nhiên là con hết.
Thì con lo niệm Phật là hết à.
Có nhưng mà lâu lâu cũng tái
lại. Có nhiều đứa tu rồi cái thì không yêu cô B. Mà cô B nó cảm tình lạnh như nước đá. Lấy cái áo cô B hung, rồi nói lấy được cô B thì sẽ bắn cô B chết. Thế mới dẫn đi á.
Dễ sợ.
Rồi cô thấy cô B có biết gì đâu, coi tụi nó như em Út á, không có biết gì đâu. Coi nó như bạn đạo em Út, không có biết gì. Mà tụi nó để ý, nó thương, nó yêu, nó muốn lấy. Thì cái tánh trần trượt tâm tối của nó phải làm vậy thì đúng cái chuyện của nó, nhưng mà cô bé cũng như liên xô nói này
liên xô phải tới em nói chị là liên xô đó,
nó không có gì không vô mà nó không có lấy được.
Mà sao con thấy con gì con khó tánh, nhưng là con giờ người đó thì con chỉ thích một khía cạnh nào thôi, nhưng mà con thấy là họ còn nhiều cái khuyết điểm á. Thành ra, nhưng mà nếu mà mình phát triển
cho nên được, con mua xe Mercedes con thích cái gì không? Con biết không? Có người thích cái cà phăng đó. Con hiểu không? Có người thích cái chữ của nó vậy nè. Mercedes cái nó đồ mua dao ruột tôi không cần biết. Biết không?
Nhưng mà có thể
là có người thích đống mũi này, cặp mắt này, thích lông mày này, thích cái tá này. Cái gì thích cái tay nó ta không mà đi theo. Rồi giờ có ấy cái nó thế sao lâu thôi nhiều tiền bay á. Rồi trước thấy mà mình mơ lại lúc đầu yêu có cái chỗ tránh bắn như này không à, mà bây giờ đổ nợ như vậy đó. Họ còn đầu đâu có biết đó, còn đây thấy cho người thấy
hiểu này Đức Thích Thích mỗi người một hiểu à, có một chút thôi, ông trời cho chút chút thôi, không có cho nhiều không? Nếu mà thấy toàn diện đâu có dám lấy. Cái người mà con yêu đó là con phải trả nợ cho nó. Một là con vầy xéo nó, hai nó là người thù, thứ ba nó là tình, người tình của kiếp trước mà không có cơ duyên lấy con. Vì địa vị con cao hay địa vị con thấp, ngày nay nó mới có cơ hội tai ngộ với con. Con thấy chuyện rắc rối nhiều quá, con không có lấy. Cho nên cho con biết gấp rồi. Thích cái đó. Rồi cứ nhớ cái đó không ha.
Vậy còn nếu mà không có không có mình nhiên liên xô gì là mình không có nợ gì nữa.
Đúng rồi,
không có nợ hả?
Không có nợ, nó có nghiệp tâm. Nó còn nghiệp tâm thì nó con gái, đàn bà con gái, nó nghiệp tâm nó phải giết thơ tình, nó đi kiếm ba chứ.
Nhưng mà thầy nói gì có gì
nhưng mà cái đó là nợ chưa tới, nếu nợ tới thì
nó sao? Nợ tới
không còn liên xô.
Biết đâu cái tánh con vậy thằng cũng khó nói chuyện lắm. Thì ông kia ông tán một hồi này nó nói ờ vậy đó, ờ thì nghe rồi có
những gì đâu. Nó là
người ta nói, người ta nói là tôi nói chỉ có cô thôi, chỉ có cô mới có thể giúp cái cuộc sống của tôi, chỉ có cô mới hòa tan với tôi được, chỉ có cô mới xây dựng tôi được, cô phải hiểu cái chỗ này. À, tôi hiểu rồi, có gì đâu. Đó là lạnh đó. Thì đằng kia có thất vọng á. À, một người người ta có tình cảm, người ta nói à, trên cuộc đời của họ cũng muốn chọn một người có tình cảm, mà người này có đầy tình cảm này. Thì tôi nghe qua những lời phân trần của anh này, tôi rất quý anh. Nhưng mà chừng nào mình có cơ hội mình sẽ tiếp xúc nhiều hơn, cũng cho một câu gì cho anh ta ha.
Không.
Cỡ lại này tôi nghe rồi, tôi hiểu hết rồi, xong rồi, biết rồi, không có gì hết. Không có gì hết. Cái cha người ta quan trọng mà ảnh không có quan trọng. Bây giờ mà nói chuyện gì quan trọng mà nói với cô đi, không bao giờ có cái chuyện quan trọng.
Mà con cũng vậy, nhiều khi có người cũng người thôi à.
Nó không có chuyện quan trọng là nó tủ nhẹ đó. Nó không có nghiệp tâm. Còn người có nghiệp tâm quan trọng. Tôi không nghe tiếng nói của anh, tôi buồn lắm á. Nhớ gọi nha anh. Đó, thì nó mới có cái nghiệp. Còn này nó không có tối buộc với nhau. Cái này đằng kia nó nói, nghe nãy giờ thấy sao? Cũng được lắm, không có gì.
Nhưng mà thầy nói là tự nhiên mình nhớ tới người đó là mình cũng có duyên nợ gì tiền kiếp vậy không? Nhưng mà tự nhiên có một người vậy thì họ nó thương con mà con không có ăn chung gì hết, có không có gì con nghĩ gì hết, nhưng mà tại vì trong cái tiếp xúc hàng ngày mình vô tình mình không biết mình gặp rồi mình nói gì, tự nhiên họ dở thương mình thì sao, họ có duyên nghiệp gì với mình không?
Họ có chứ họ thương, cái tình cảm của họ thương, nhưng mà mình cứ giữ đi, mình giữ để cứu họ rồi cứu mình luôn.
Nhưng mà vậy là con không có nghĩ gì tới người đó, thì con đâu có duyên gì mà tại sao họ nghĩ tới con?
Thì sao ở đời nó vậy đó.
Nhưng mà vậy là con có duyên với họ mà ngược lại thì con không nghĩ hết là
con rồi có người, cho nên người ta nhiều người ta yêu rồi mà yêu không được, người ta dám tự tử chết đó. Nhiều người ta nhảy xuống sông người ta chết là yêu không được anh đó, chỉ có nhiêu đó thôi à.
Người kia chết mà người nào có bị nghiệp không?
Cũng có nghiệp, nhưng mà nhiều khi á, những cái trường hợp này nó có xảy ra. Người không tu, bây giờ tôi là con gái, tôi yêu anh, nhưng mà tôi thầm yêu anh thôi, tôi không có nói cho anh nghe. Nhưng mà tôi mong sao có một cơ hội nói chuyện với anh một câu thôi. Thì khi tôi gặp anh, tôi hỏi anh Quyền, cái anh cười bao nhiêu đó tôi sung sướng mà tôi nhớ hoài. Nhớ hoài mà không dám viết thơ cho anh, mà cũng không dám tình tứ với anh nữa. Bởi vì biết gia đình anh gia giáo đâu có dám tới gần. Nhưng mà trong lòng nghĩa là tôi cứ thúc đẩy cái chuyện tiền kiếp mà trả xong món nợ này, nhất định phải yêu ông đó. Nhưng mà ông địa vị cao quá, mình vô được, mình người ở đâu có vô được. Thôi thà là mình hy sinh như vậy, chết đi, không cho người khác chiếm, ngoài người đó không cho người khác chiếm, cho nên họ tự tử chết. À, tự tử chết rồi họ mới về, ở dưới người ta đâu có xử, mới tự tử chết. Vì lý do gì? Vì tôi yêu ông đó mà không được, tôi tự tử chết thì mày còn sống đi đâu ở, như địa ngục tao không có chỗ chứa. Chịu khổ không? thì phải đi khổ, đi gốc cây này len lỏi nhưng mà cái tình yêu thương còn, nó len lỏi vô trong cái gia đình đó.
Không cho người kia lấy
gia đình đó, rồi nhiều khi nửa chừng quyền đương làm ăn đương khá giả, có vợ có con khùng luôn. Nhập luôn à, nhập vô cái nói chuyện hay là anh trong lúc anh chưa có vợ cũng vậy, nó có đạo đức thì nó nhập trong lúc đó lấy, nghĩa là cứ bệnh hoài mà không biết bệnh bệnh hoài, rồi nằm chim bao cứ thấy cô đó cứ yêu cầu làm lễ cưới mà hết bệnh. Thì lúc đó anh mê sản, anh nói là cái giọng của cô đó, bây giờ phải làm lễ cưới tôi mới tha sao. Thì gia đình phải làm lễ cưới, cho nên người Tàu nó thường thường làm lễ cưới là bên đàn trai thì ôm con gà cò, con bận đồ cưới vậy, bên con bên con gái thì ôm con gà mái, đem con gà mái tới về nhà nhà chồng được đàng hoàng. Nếu mình con trai thì khỏi ôm con gà, phải ôm chỉ ôm gà mái, đem về nhà chồng được đóng phòng trong phòng đàng hoàng, thì đêm đó trở đi là không bao giờ có bệnh.
Nhưng mà vậy coi như người đó lấy ma rồi,
thì lấy cái phần thiên niên đó. Mà lấy rồi đó, rồi sau này cũng đúng kỳ rồi cổ được đi chuyển kiếp đó, thọ tội chuyển kiếp đó, rồi mình mới xin làm cái lễ ly dị đàng hoàng mới cưới vợ đời, còn không nó phá. Cái chuyện nó tạo nhiều lắm, có sự thật ở chợ lớn cũng vậy. Nhiều khi thấy người ta ôm con gà, người ta cúng gà đó là ông chồng đó, ông chồng của cô đó, đêm đó đem vô phòng rồi cái là động phòng rồi cái sáng là cô hết bệnh khỏi đi bác sĩ. Sao nó bệnh mà không biết bệnh gì cái lương ngoài.
Rồi có khi cái người chết đó họ là phá không cho người kia lập gia đình gì hết không? Có
thì phải hẹn, phải xin họ lập bàn thờ cho họ đàng hoàng rồi mới xin họ, nó thôi cho tôi lập gia đình hả. Thì họ xét lại cũng phải xin, phải cúng với nhiều chuyện, họ đòi nhiều cái lễ. Còn người tu thì khỏi, mấy giờ 11 giờ lấy
thầy hồi nãy thầy nói
đi tết với cô đi đấy.
Hồi nãy thầy nói bạn đạo với nhau á, con thấy đây có nhiều cảnh là bạn đạo ở chung một nhà, một nam một nữ xây dựng tu học. Tại sao có người lại nói kẹt thầy?
Đâu kẹt nữa. Còn nếu
tại có người họ có người họ thấy
kẹt họ, tại vì không có làm lễ với chồng mi là họ còn chấp.
Họ cảm thấy họ bị kẹt.
Thì cứ nhau làm lễ cứ nhau, có gì đâu ai cấm đâu. Không cấm vợ chồng không, cái đó là quan nghênh gì nhân đạo. Không gì hết.
Nhưng mà tại sao lại phải làm lễ cưới ở trong nhà chứ?
Hả?
Mình thì mình
cho nó thuận thêm.
Phải có lễ cưới đàng hoàng để cho hai gia đình không có nhầm lẫn với nhau. Gia đình này không có trách con bà là không đàng hoàng, gia đình kia không có trách người này động tới ông bà người ta. Biết không? Phải có rõ rệt.
Tại chuyện bên trong mình tu học không có đụng chạm lẫn nhau về vấn đề thể xác chẳng hạn, nhưng mà người ngoài người ta đâu có biết.
Còn mình đích ở chung nhau không, mình làm để cưới cái... hai cái gia đình của ông bà không có trách nhau.
Vậy cũng như là mình muốn cho người khác biết là mình có gia đình nặng, mình yên cái chuyện đó khỏi bị phá. Với tự nhiên cái người đó họ không muốn lập gia đình, nhưng mà cũng có bị thử hoài, thì họ giờ họ tìm cách họ ở chung với một người khác nhưng mà không có đụng chạm nhau.
Không được, cần gì phải giả dối. Tao đi bán hàng đó, mấy bà chủ dẫn vô phòng vô tí rơ nói chuyện chút anh, dẫn vô phòng tôi đi phòng ngủ mà tí rơ gì tôi đi ra mình có người đi đó mình vô chứ. Vô tí rơ tôi nói chuyện anh chút đi, tôi nói đây phòng ngủ mà có quyền của mình
Cathy cưng chuẩn bị.
Chuẩn bị.
Ông già đi. Ông già đó. Ông già về ca. Ông già về ca. Ông già về ca.
Ông già ca. Đi.
Vâng.
Ừ, đi mạnh nhỏ gọi là thăm má.
Con đưa Cathy đi.
Đưa ông Nhật Bổng này đi nữa đi.
Mở
cái speak mới được.
Mở cái đó gắn vô kia.
Anh
có
về luôn.
Ủa
lại.
Cái quyền
của anh.
Đi về cho má đỡ. Nói là nó không có cái gì hết á, nó cũng ở trong vòng bí mật của thiên cơ để giáo huấn tâm linh thôi, con giữa con người và con người.
Theo con thấy thì vậy đó, mỗi lần con bị thử thì con thấy con cũng bị lay động nhất định, nhưng mà sau đó thì con thấy là con không có làm gì khác hơn, con thấy con chỉ có tu thôi chứ con không làm.
Con dòm thấy con ra đời bởi một mình, và sống bởi một mình và chết bởi một mình.